chúng tôi đến đây để cùng nhau đàm luận với quý Việt Nam trên cái Phật tử trong khóa tu sáng hôm nay về một số chuyên đề Phật pháp. Thì đề tài của chúng tôi muốn nói chuyện với quý vị sáng nay đó là một cái đề tài mà chúng ta hành trì hàng ngày, đó là niệm nhận diện Phật. Thì xin thưa với quý Phật tử, như chúng ta đã biết thì sống trong cái cuộc đời này, mỗi con người chúng ta đều có một cái nghiệp. Nghiệp duyên của mỗi người nó mỗi khác. Nếu như chúng ta không có nghiệp, chúng ta không tập nghiệp thì chúng ta không tái sinh và luân hồi ở cái kiếp sống hiện tại như chúng ta đang có. Mỗi người chúng ta đều có một cái tâm thức, một cái sự trong tâm thức của chúng ta mang nhiều cái hỗn độn của phiền não. Chính từ chỗ đó sinh ra một cái bản ngã và ngã sở. Rồi chính từ cái bản ngã này mà nghĩ, mỗi người chúng ta thì nghĩ rằng chúng ta là một cái trung tâm của một vũ trụ, trung tâm của một vũ trụ. Mà chính từ cái ngã này đó mà sinh ra nhiều cái tham, sân, si và những cái phiền não khác. Chính từ chỗ cái này mà nó dẫn chúng ta đưa đến nhiều cái nghiệp ác, dẫn chúng ta đi đến nhiều cái luân hồi tái sinh qua lại trong sáng mẹ luôn. Nhưng mà bây giờ đó, may mắn thay đó, thì chúng ta lại có một cái phước duyên gặp được Phật pháp và quy y với đạo pháp. Và trong đó tu hành theo phương pháp của nhà Phật để thoát khỏi những cái luân hồi khổ đau, những xóa bỏ đi những cái phiền não dứt bản đó trên khỏi thân người của chúng ta. Thì trong cái pháp môn của nhà Phật thì nó có rất nhiều cái pháp môn tu tập, nào là thiền định, nào là trì chú, nào là niệm Phật, vân vân. Quy chung thì chúng ta có ba pháp môn chính. Nhưng mà bây giờ đó thì đối với một cái pháp môn niệm Phật là pháp môn tịnh độ, là pháp môn dễ tu dễ chứng nhất, mà theo chân như kinh điển Đức Phật đã từng chỉ dạy cho chúng ta, cho chúng ta tu tập. Bất cứ một hành giả hay bất cứ một người nào không phân biệt kẻ sang người hẹn, kẻ ngu người trí, kẻ tri thức, kẻ dốt nát, người đầy đủ lục căn, người khuyết lục căn, nói chung là tất cả chúng ta đều cũng ai ai cũng có thể tu được cái pháp môn này. Nhưng niệm Phật thì thông thường thì theo như chúng tôi thấy, chúng ta niệm Phật là chúng ta hay niệm suông mà chúng ta bỏ quên mất đi một cái bản tâm. Cũng như các nhà thiền nói về lý lẽ suông, hành trì về lý lẽ suông, chứ thật ra thì chưa có chú trọng về mặt nội tâm. Còn một hành giả tu tịnh độ vì thế cho nên khi miệng của chúng ta niệm Phật nhưng mà trong tâm nó thì xáo trộn lung tung đủ thứ chuyện. Thì xin thưa quý vị rằng niệm Phật, niệm ở đây có nghĩa là giác nghĩ. Niệm Phật có nghĩa là phải luôn luôn giác nghĩ đến Phật, giác nghĩ đến Phật. Mà cái phương pháp đó, phương pháp niệm Phật đó, thì chư tổ cũng như Đức Phật trong kinh điển Đức Phật đã từng dạy đó, là chúng ta tu hành theo phương pháp niệm Phật thì chúng ta sẽ có ba yếu tố gì? Ba yếu tố đó là ba yếu tố gì? Ba yếu tố chính đó là tính, nguyện và hành. Có nghĩa là điều đầu tiên đó, chúng ta phải phát khởi được cái lòng tin chân chánh. Tin là tin cái gì? Tin là tin cái gì? Tin vào Phật, tin vào cái 48 đại nguyện của Đức Phật. Tin là tin thế giới Tây Phương Cực Lạc là cái thế giới của Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, là có thật. Và tin á, niệm Phật chắc chắn sẽ được vãng sanh. Phát khởi được lòng tin. Khi có một lòng tin chân chánh, lòng tin vững chắc rồi, thì chúng ta phát nguyện. Nguyện là nguyện cái gì? Nguyện niệm Phật để cầu vãng sanh. Nguyện phải nhất quyết là phải vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mà tại sao chúng ta cần phải giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc mà không cầu giảng sanh về các cảnh giới khác, hay là không cần phải cầu những cái gì đó giàu sang ở cái kiếp sống khác? Bởi vì thế giới Tây Phương Cực Lạc đó là một thế giới trang nghiêm thù thắng nhất, hơn hẳn so với các cảnh giới Phật khác, hơn hẳn các cảnh giới khác. Mà khi một hành giả mà được giảng sanh về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc này rồi đó, thì vĩnh viễn không còn khổ đau, không còn triền miên sanh tử nữa. Và sau khi chúng ta giảng sanh về trên đó rồi đó, thì dần dần chúng ta tu tập và dần dần chúng ta sẽ thăng tiến lên cái quả vị tối thượng của nó, đó là quả vị Phật. Còn cái kiếp sống hiện tại này đó là một cái kiếp sống ta bà đầy đau khổ. Chúng ta không cần cầu phải tái sinh lại một cái kiếp sống này để làm gì nữa. Bởi vì hiện tại bây giờ chúng ta đang giác ngộ là một điều đó, là cái kiếp sống này nhiều sự đau khổ, khổ đau, triền miên, rồi đầy dậy những cái phiền não. Cho nên chúng ta mới giác ngộ và quy y và tìm đến chùa để tìm đến cái phương pháp khác để tu tập, để giải thoát những cái này. Có phải gì không? Chính từ cái chỗ đó thì như vậy thì chúng ta niệm Phật là cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, chứ cần cầu và tái sinh một cái kiếp sống sau để làm gì vậy? Bởi vì khổ quá rồi, khổ quá rồi. Cho nên từ chỗ đó khi một hành giả niệm Phật phải phát nguyện như thế nào? Phát nguyện là duy nhất chỉ một điều là tất cả bao nhiêu công đức con cũng đều hồi hướng về trang nghiêm về thế giới Tây Phương Cực Lạc, và nguyện sẽ vãng sanh về cái cõi Phật của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì cõi này nó trang nghiêm thù thắng. Và khi phát nguyện được như vậy rồi đó, thì chúng ta phải hành trì. Hành trì có nghĩa là chúng ta phải niệm và phải nhớ kỹ. Nhớ nghĩ đến Phật, niệm Phật thì phải nhớ nghĩ đến Phật chứ. Còn nếu như mà niệm Phật á mà không nhớ nghĩ đến Phật, miệng thì niệm nhưng mà trong tâm á thì nhớ tưởng đến ông đến bà, nhớ tưởng đến chồng đến vợ, nhớ tưởng đến con đến cái, nhớ tưởng đến công việc làm ăn thua xúc, bạn bè, công việc làm ăn phải bươn chải, thứ này thứ kia, nhân dân khác. Thì như vậy đó là miệng thì niệm Phật, nhưng mà tâm niệm là niệm cái gì? Niệm chúng sanh. Niệm chúng sanh chứ lúc bây giờ không có niệm Phật nữa. Miệng đi là niệm Phật nhưng mà tâm niệm chúng sanh. Tâm niệm chúng sanh. Thì như vậy là không được rồi. như thế là không được rồi. Thì nếu mà như thế đó thì cầu giảng sanh thì là không được, không được cái nguyện rồi. Nếu như niệm miệng á, mà niệm Phật, tâm mà niệm chúng sanh á, tâm không có niệm Phật á, miệng á, thì niệm, nhưng mà tâm niệm chúng sanh á, thì cầu giảng sanh á, thì nó cũng giống như gì, giống như gì, giống như lấy sỏi và hủ tấu thành cơm thôi. Mà muốn được giảng sanh thì niệm Phật, tâm cũng phải nhớ niệm Đức Phật. Tuy rằng chúng ta hiện thời đang làm một chúng sanh đang giác ngộ, đang tu tập, chưa có thể chứng quả vị thánh. Nhưng khi chúng ta trong tâm chúng ta luôn luôn nhớ nghĩ đến Phật thì chúng ta sẽ trở thành gì? Trở thành Phật. Thì bây giờ chúng ta giác ngộ là chúng ta tìm đến cái phương pháp nhà Phật tu tập để làm, nhằm mục đích gì? Để khơi dậy nó, đánh thức nó dậy, bởi vì nó ngủ quên từ vô lượng kiếp đến nay rồi, đánh thức nó dậy. Nhưng mà không phải chỉ một ngày một bữa thôi là sẽ đánh thức được, bởi vì nó đã bị một cái lớp vô minh mê mờ, cũng như một lớp cặn bã, một lớp bụi trần nó dày đặc quá, thì chúng ta cần phải sao? Cần phải lau chùi ngày này qua ngày nọ, thì dần dần cái thể tánh sáng của chúng ta nó sẽ được hé lộ. Chứ còn cái bản tâm sáng của chúng ta cũng như bản tâm Phật của chúng ta không mất, luôn luôn nó tiềm ẩn ở trong đó. Cũng như nói đến một cái Vi Minh Châu, thì thể tánh của Vi Minh Châu đó là gì? Thể tánh sáng. Nói đến Minh Châu là nói đến thể tánh sáng. Mà cho dù chúng ta đó đem cái Vi Minh Châu đó chôn vùi dưới đất hàng trăm hàng nghìn năm, chúng ta đào bới lên thì bây giờ đó cái thể tánh sáng của cái Vi Minh Châu đó nó có mất không? Có mất không? Xin thưa quý vị là không mất. Nhưng mà tạm thời thì nó bị bụi, cát bụi nó phả lấp, thành ra tạm thời nó bị che mờ đi thôi. Thì bây giờ chúng ta dùng một cái khăn sạch, chúng ta lau chùi những cái lớp bụi dơ đó, thì thể tánh sáng của Vi Minh Châu nó sẽ sáng thế rồi. Thì bản tâm Phật của chúng ta cũng như vậy, bản tánh sáng suốt của chúng ta cũng như thế thôi. Thì trước tiên đó, chúng ta tu niệm đó, thì chúng ta dùng một cái phương pháp tu niệm cũng như phương pháp sám hối, là một cái khăn sạch để lau chùi gột rửa đi những cái phiền não trần lao, những cái bụi bẩn, những cái cấu quế trong tâm của chúng ta, để tâm của chúng ta nó được thể hiện chúng sanh. Chứ không phải là trong tâm của chúng ta không có Phật, vốn dĩ nó đã có Phật rồi. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta dùng cái danh hiệu của Đức Phật cũng như niệm danh hiệu của Đức Phật, và dùng cái hình quán tượng về tướng hảo và vẻ đẹp của Đức Phật để làm một cái phương pháp thức tỉnh ở nơi tâm của chúng ta, thức tỉnh nơi tâm của chúng ta. Chứ không phải là chúng ta lấy cái hình ảnh hay là lấy cái pho tượng đó mà gắn vào trong tâm của chúng ta thì hiển nhiên chúng ta sẽ thành Phật. Không phải như vậy. Cũng giống như bây giờ mỗi con người chúng ta có bệnh, thì cái bệnh này do đâu gây ra? Do tứ đại bất hòa gây ra. Do tứ đại bất hòa nó gây ra, và do máu huyết không lưu thông nó gây ra. Thì bây giờ chẳng hạn như là một cái bệnh, nói đến một cái bệnh đó là bệnh gì? Bệnh tụt huyết áp thì nó chẳng hạn. Là nguyên nhân là do đâu? Do chúng ta ăn uống không điều độ, ăn uống thiếu chất, mà là một cái nguyên nhân chính gây ra là cái bệnh tụt huyết áp. Thì bây giờ đó, chúng ta cần phải điều kiện trước tiên mà chữa cái bệnh tụ huyết áp thì cần phải gì? Uống thuốc bổ vô, hoặc giả là gì? Vô chìa nước biển. Nhưng mà cái chai nước biển đó, chai nước biển cũng như cái viên thuốc bổ đó, khi chúng ta chìa và uống vô rồi đó, thì 1-2 ngày đó thì cái bệnh tụ huyết áp của chúng ta tạm thời nó sẽ không còn. Nhưng mà cái chai nước biển và cái viên thuốc đó, nó có phải là một cái liều thuốc thần tiên mà vĩnh viễn, nó giúp cho chúng ta vĩnh viễn suốt cuộc đời này không còn bệnh cái tụ huyết áp đó không? Thì bây giờ mỗi hành giả chúng ta niệm Phật thì hàng ngày đó chúng ta phải cần phải luôn luôn nhớ nghĩ đến Phật, luôn luôn niệm Phật, cho đến khi cái lúc thân hoại mạng chung, thì lúc bấy giờ thì những cái nguyện của chúng ta phát nguyện về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì nó mới thành tựu. Chứ không phải là chúng ta chỉ niệm Phật 1 ngày 2 ngày thì như thế là đã đủ rồi. Chúng ta tin tin rằng chúng ta chỉ cần có niệm Phật thì sau này chúng ta mất đi, đến cái lúc mà thân hoại mạng chung thì chắc chắn chúng ta sẽ được giải thoát. Không phải như vậy, chưa đủ. Chúng ta phải đạt đến một cái tâm gì, nhất tâm bất loạn, là luôn luôn trong tâm của chúng ta còn phải có Phật. Thì xin thưa quý vị là niệm Phật thì trải qua 4 giai đoạn niệm Phật. Giai đoạn thứ nhất đó là trì danh niệm Phật. Giai đoạn thứ hai đó là quán tưởng niệm Phật. Giai đoạn thứ ba là quán tưởng niệm Phật. Và giai đoạn thứ tư đó là thần tướng niệm Phật. Trì danh niệm Phật thì chúng ta luôn luôn chấp trì vào cái danh hiệu của Phật A Di Đà, và miệng của chúng ta niệm đó thì tâm của chúng ta cũng phải nhớ nghĩ. Hay là một cái phương pháp khác, miệng chúng ta niệm nhưng tai của chúng ta luôn luôn lắng nghe từng câu từng chữ mà chính miệng của chúng ta thốt lên những cái câu danh hiệu của Đức Phật như vậy. Thì nếu như làm được như vậy thì gọi là gì? Phản văn niệm Phật, hay còn gọi khác hơn đó là kim cang trì. Còn nếu như miệng của chúng ta niệm nhưng tâm của chúng ta thả lỏng, chúng ta buông luôn đi, thì miệng thì niệm nhưng mà tâm niệm gì? Niệm chúng sanh, chứ tâm chưa có niệm Phật, chưa được nhất tâm. Nhất tâm là gom về một món, duy nhất chỉ có danh hiệu của Phật A Di Đà thôi. Và trong tâm của chúng ta chỉ có hình ảnh của Đức Phật A Di Đà thôi. Thì như vậy có được gọi là nhất tâm. Chúng ta phải nghĩ rằng tu trì niệm Phật cũng giống như là một cái sự sống và chết nó kề cận. Nó kề cận như vậy. Giống như là mình hàng ngày mình gìn giữ cái hơi thở để gìn giữ cái mạng sống của mình vậy. Với một cách cấp thiết. Cũng giống như trong Thế Kinh đó. Trong Thế Kinh thì có một cái thí dụ như thế này. Có một người đắc tội với quốc vương. Thì lúc bấy giờ quốc vương mới phán cho cái người đó là cái tội đáng, cái tội là phải xử tử. Nhưng mà lúc bấy giờ quốc vương mở ra cho một cơ hội, một con đường, là nói nếu như bây giờ Đức quốc vương đó mấy dùng một cái bát đổ đầy dầu, nói nếu như ông á, mà mang cái bát này đó, mà đi đến một cái đích như đã quy định đó, mà không đổ một giọt nào thì như vậy ta sẽ miễn tội chết cho ngươi. Thì lúc bây giờ đó một vị phạm nhân này đó, trong lúc giữa cái sống và cái chết trong gian tắc, thành ra từ chỗ đó thì mấy mới bưng một cái bát, mới đi trên đường đi đến một cái đích như nhà vua đã quy định. Thì tất cả nhất tâm nhất ý chú trọng vào một cái bát dầu đó thôi. Bên cạnh họ, lúc họ đi ngoài đường đó, thì có bao nhiêu cái thú vui, bao nhiêu những cái đẹp, bao nhiêu những cái lạ mắt, ổng đều không chú tâm đến, không có nhìn ngang ngó dọc, không có bao giờ để ý đến, chỉ chú trọng vào một cái bát dầu đó thôi. Thì cuối cùng đó thì ổng mang cái bát dầu đó đi đến đích thành công mà không đổ một giọt nào, và vua đã miễn tội chết cho ông đó. Thì một hành giả tu tập, chúng ta phải giữ tâm cũng giống như giữ một cái bát dầu đó, không cho đổ một giọt nào. Nếu như bây giờ theo cái hiệu lệnh của một nhà vua đó phán xét, nếu như đổ một giọt nào trong bát dầu thì lúc bấy giờ ông này sẽ phải bị xử tội chết. Thì chúng ta tu tập và chúng ta giữ cái bản tâm của chúng ta giống như giữ một cái bát dầu đó, đừng để cho đổ. Thì bây giờ chúng ta chấp trì danh hiệu, là có nghĩa là nắm giữ danh hiệu A Di Đà Phật, rồi luôn luôn niệm danh hiệu của Ngài, nhưng mà trong tâm của chúng ta cũng phải nhớ đến cái hình ảnh của Ngài, luôn luôn phải có Phật, phải giữ nhất thiết như vậy, như một cái vị phạm nhân kia giữ một cái bát dầu được để cho đổ. Thì đó là cái phương pháp trì danh niệm Phật. Phương pháp thứ hai đó là quán tường niệm Phật. Quán tường niệm Phật có nghĩa là một hành giả đi đến một cái chỗ chắc lặng, trang nghiêm, rồi thỉnh tượng Đức A Di Đà Phật, rồi chúng ta ngồi nghe ngắn, trang nghiêm, và mắt của chúng ta chăm chú vào tôn tượng của Đức Phật A Di Đà, rồi chiêm ngưỡng dung nhan tướng tốt của Ngài, miệng thì niệm Phật, mắt thì không rời những cái hình ảnh trên tượng đó. Chúng ta quán tưởng một từng nét đẹp của Đức Phật, từng những tướng hảo của Đức Phật, ngay cả những cái nét y của Đức Phật xếp như thế nào, chúng ta cũng hiểu quán tưởng như vậy. Thì trong những lúc quán tưởng, thì trong những lúc chúng ta miệng chúng ta luôn luôn niệm Phật và chấp trì danh hiệu của Ngài, thì đó là cái phương pháp, đó là quán tưởng niệm Phật. Rồi tiến lên một cái phương pháp khác, khi chúng ta quán tưởng niệm Phật mà miệng chúng ta niệm, mắt của chúng ta chiêm ngưỡng dung nhan tướng tốt của Ngài, rồi thỉnh thoảng thì chúng ta nhắm mắt lại, nhưng mà trong tâm của chúng ta, trong đầu của chúng ta vẫn luôn luôn có một cái hình ảnh thì rõ mồn một như vậy. Thì đây là cái phương pháp, đó là quán tưởng niệm Phật. Có nghĩa là nhắm mắt lại rồi không thấy cái hình ảnh, không thấy cái tôn tượng trước mặt, nhưng mà trong tâm của chúng ta vẫn có Phật. Thì làm miễn giữ làm sao, giữ làm sao cho trong tâm này cái hình ảnh của Phật, trong tâm này đó luôn luôn nó hiện rõ từng đường tơ kẻ tóc, nó rõ ràng như vậy mà không có bị nhòe đi. Thì một hành giả mà quán chiếu được như vậy thì chúng ta đã thành công được cái pháp tu là quán tưởng niệm Phật. Thì khi quán tưởng niệm Phật xong đó, thì chúng ta tiến lên một cái mục đích cuối cùng, đó là cái phương pháp, một cái yếu tố cuối cùng, đó là thật tính niệm Phật. Có nghĩa là như chúng tôi đã nói đó, thì miệng chúng ta niệm nhưng mà tâm của chúng ta vẫn niệm. Có nghĩa là chúng ta luôn luôn lắng nghe trong tâm của chúng ta những cái tiếng niệm Phật xuất phát từ trong bản tâm của chúng ta. Miệng chúng ta lúc bây giờ không còn niệm nữa, nhưng mà trong tâm của chúng ta luôn luôn niệm. Thì nếu như thật sự mà đạt được cái niệm này rồi đó, thì chúng ta đạt được cái ngôn ngữ của tâm, tiếng nói của chính tâm. Thì nếu như một hành giả mà đạt được như vậy thì gọi là Phật tướng thiền Phật. Có một vị cổ đức nói một câu rất hay là giọt sương trên lá đêm qua giật mình chợt hỏi quê nhà ở đâu. Giọt sương trên lá hôm qua giật mình chợt hỏi quê nhà ở đâu. Giọt sương, một cái câu nói này rất là hay. Xin thưa quý vị là giọt sương đó được biết như là một cái thân mạng của chính con người của chúng ta. Mà sương đó thì chỉ rơi vào ban đêm thôi, ban đêm mới có sương. Nhưng mà hạt sương đó thì mong manh lắm và vô thường lắm. Cành lá đó thì ý chị muốn nói là một điều đó là những cái nơi trú ẩn của mỗi con người chúng ta. Mà cái thế gian này đó, cái thế gian này là cái gì? Chư Tổ thường dạy và thường khuyên mình quán chiếu thế gian này là cái gì? Là quán trọ, là nơi trú ẩn tạm trong mỗi con người của chúng ta thôi. Hạt sương trên lá đêm qua, hạt sương mà nó rơi đó thì sáng là hôm sau khi một cái ánh nắng đó, mà ánh nắng mặt trời đó mà nó phản chiếu qua cành lá rồi thì sương sẽ sao? Sương sẽ tan. Ý chỉ muốn nói là một điều là đời sống mỗi con người chúng ta rất mong manh và vô thường. Con người có sinh thì tất phải có tử, có hợp thì tất phải có tan. Đây là một định luật vô thường mà mỗi con người chúng ta ai ai cũng phải trên cái bước đường tôn dân học Phật của chúng ta. Cũng như có cái gì nan giải thì quý vị đặt câu hỏi chúng tôi sẽ đáp
cho con được rõ. Cái số có tiền mà như mình không có, không có tiền để cúng dường mà người khác đưa tiền cho mình đi cúng dường, thì cái phước này á, sau này là cái phước đó về ai hưởng? Mô Phật.
Đó là thật lòng. Bởi vì tự nó vừa hỏi mình không có tiền, có nghĩa là mình có rất có cái lòng từ bi, muốn cứu giúp, muốn bố thí cho những người khác. Nhưng mà có một cái là mình không có tiền để đi bố thí. Còn người khác thì họ có điều kiện, họ có tiền, họ gửi mình đi bố thí, đi cúng dường. Thì cái phước này ai hưởng? Cụ muốn hỏi như vậy, phải không? Trong thưa cụ là trong kinh Đức Phật dạy là chúng ta có một cái công đức là tùy hỷ. Tùy hỷ sanh công đức. Tùy hỷ có nghĩa là chúng ta đưa theo, đu theo với một cái việc làm đó. Thì với cái việc đó của một cái người đó mà đem tiền của ra bố thí, mà mình đó, mình nhận thay cái tiền của cái người bố thí đó, có nghĩa là mình đi làm thay cái công tác từ thiện đó cho người khác, thì cái công đức của cái người đem tiền của ra bố thí với cái công đức của mình mà mình đi làm cái việc bố thí cúng dường đó dùm cho người khác, thì hai công đức này đồng nhau. Có nghĩa là cái người bố thí cúng dường đó có bao nhiêu công đức, mình cũng có bao nhiêu công đức. Nhưng mà cái điều kiện đó, điều kiện đòi hỏi đó, tuy rằng mình không có tiền của đi bố thí, nhưng mình phải phát khởi cái việc làm thiện, mình phải xin được cái lòng hoan hỷ, cái sự vui vẻ đối với công việc thiện của cái người đó. Thì cái này Đức Phật dạy gọi là tùy hỷ mà sanh công đức. Cho nên từ chỗ đó cái người bố thí cúng dường có bao nhiêu công đức, mình cũng có bao nhiêu công đức. Giữa hai người thì có công đức hết, hai người đều hưởng hết. Cụ rõ chưa ạ? À, còn ngày gì nào cũng hỏi thôi. Tôi xin cái này.
Dân Diệu Hương, hôm nay con xin bạn giới hỏi thầy là từ hồi nào giờ con nghe nói là Phật sanh ra ở Ấn Độ, mà vừa rồi con coi tờ báo nói là Đức Phật không phải sanh ở Ấn Độ, thì xin thầy cho con xin thầy giải nghĩa cho con Phật hư như thế nào. Nam mô A Di Đà Phật.
Diệu Hương hả? Thưa cô Diệu Hương đó, thì ngày xưa đó thì cái đất nước của Ấn Độ đó có gồm có hai chia ra làm hai nước, đó là Nepal và Ấn Độ. Thì ngày xưa đó thì Đức Phật không phải sinh ở Nepal mà sinh ở thuộc về địa thổ của Ấn Độ chứ không phải của Nepal. Nhưng mà bây giờ đất nước Nepal đó đã gia nhập cùng một nước với Ấn Độ luôn rồi. Thì Đức Phật là đản sinh tại Ấn Độ chứ không phải là của Nepal. Còn bây giờ báo chí cũng như có những cái vấn đề, những cái bài viết khác là nói không phải của Ấn Độ, đó là không đúng. Theo sử sách xưa nay đó thì vẫn nói đó là Đức Phật sinh ở Ấn Độ chứ không phải một đất nước nào khác. Thì xin thưa rõ cho con đó là như vậy. Còn quý vị nào chúng ta cứ học dạng chia sẻ. Xem như ngày hôm nay là cái ngày nhập pháp bồ đề, vị nào còn vị nào thắc mắc gì không ạ? Các vị thiện nam, quý Phật tử nam trên cái đối tượng tu, chắc có lẽ là chúng ta không gặp nhiều chứng duyên lắm. Còn vị nào thắc mắc muốn thầy chia sẻ với thầy gì đó không? Bài chị Phật tử Linh Đô.
Tam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, con cũng có cái ý kiến này, nghĩ là tất cả các bạn, tất cả đạo tràng ở đây để người ta nắm bắt được là cái vấn đề giữa Nam Tông và Bắc Tông. Hôm nay con có cái ý kiến để xin trình với thầy, để thầy giải thích để coi tất cả ở đây bằng tu và hiểu họ điều rõ. Thì theo con á, thì con thấy bên Bắc Tông thì là tại sao là Bắc Tông, còn bên Nam Tông là tại sao là kêu là Nam Tông, là cái đó là một. Thứ hai nữa là tại sao là kêu là Đại Thừa và Tiểu Thừa, đó là hai điều thứ hai. Thứ ba nữa, tại sao là Bắc Tông phải ăn chay mà lại Nam Tông phải ăn mặn, thì cái điều đó có đúng hay không, theo đúng theo lời Phật dạy hay không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin thưa Phật tử thiện nhận cũng như tất cả quý Phật tử, để thầy trả lời câu hỏi của thiện nhận vừa rồi. Tại sao phải có hai phái là Bắc Tông và Nam Tông? Thì xin thưa với quý vị, đó là sau khi Phật nhập diệt 12 năm thì lúc bấy giờ đó tăng đoàn của Đức Phật mới bất đồng điều phi pháp, 12 điều phi pháp bất đồng với nhau, rồi thành ra từ chỗ đó mỗi một nhóm mới chia ra đi về mọi một hướng. Một nhóm thì đi về đường biển của hướng Nam thì gọi là Nam Tông Phật Giáo, còn một nhóm đi về đường núi của phía Bắc gọi là Bắc Tông của Phật Giáo. Có nghĩa là một cái hướng đi về đường biển của phía Nam thì cái hướng này đó là vẫn giữ nguyên những cái lối tu, những cái hạnh tu của Đức Phật từ xưa đến nay không thay đổi. Còn những cái hướng, còn cái nhóm mà đi về cái đường núi của phía Bắc thì cái hướng này là cái hướng có sự cải cách, có sự thay đổi hơn so với cái hạnh tu cũng như những cái lời dạy của Đức Phật. Có nghĩa là cũng không phải bỏ cái lời dạy của Đức Phật mà căn cứ vào lời dạy đó mà triển khai ra thêm, gọi là Phật giáo phát triển, cho nên mới có một cái danh từ gọi là Phật giáo Đại Thừa. Còn Phật giáo Nam Tông thì gọi là Phật giáo Tiểu Thừa. Tiểu Thừa có nghĩa là cái cách tu tự độ nhiều hơn là cái hạnh tu độ tha. Còn cái Phật giáo Bắc Tông đó là Phật giáo của hướng về lợi tha nhiều hơn, lợi tha để trang nghiêm cho tự lợi, có nghĩa là thi hành cái hạnh Bồ Tát, thi hành quả hạnh Bồ Tát, đi thuyết pháp độ sanh, đi cứu độ chúng sanh, giải thoát nỗi khổ cho tất cả chúng sanh, để làm một cái hành trang, lấy cái lợi tha đó để trang nghiêm cho tự lợi thì gọi là Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa nó còn gọi khác hơn là Phật giáo Phát Triển, có nghĩa là triển khai từ kinh điển của Đức Phật luận giải ra thêm, triển khai ra thêm, mới có thêm một cái tạng nữa. Quý vị hiểu chưa? Có nghĩa là kinh tạng của Đức Phật chỉ có hai tạng thôi, ngày xưa chỉ có hai tạng thôi, đó là kinh, tạng kinh và tạng luật. Rồi sau này đó bắt đầu có chia ra làm hai hướng Phật giáo đó, thì Phật giáo Bắc Tông mới căn cứ vào kinh điển của Phật rồi mới luận giải ra thêm, giảng giải ra thì lúc bấy giờ mới có thêm một tạng nữa, đó là tạng luận. Cho nên kho tàng của Phật giáo của chúng ta hiện tại giờ là có ba, ta gọi là tam tạng thánh điển, đó là kinh, luận và luận. Thì cái Phật giáo Bắc Tông này còn được gọi là Phật giáo Phát Triển, Phật giáo Đại Thừa. Phật Đại Thừa có nghĩa là chí như là một cái cổ xe lớn chở được số lượng người đông, số lượng đông người đó. Rồi Phật giáo Tiểu Thừa đó là Phật giáo không phát triển. Không phát triển có nghĩa là cái hạnh tu Phật ngày xưa như thế nào thì giữ nguyên y như thế ấy, không thay đổi, không phát triển cái là gì nữa hết đó, thì gọi là Phật giáo Tiểu Thừa, nhắm vào cái mục đích là tu tự lợi nhiều hơn. Tự lợi thì có nghĩa là lợi ích ở một cái khuôn khổ nó hạn hẹp hơn so với Phật giáo của Đại Thừa đó, thì cho nên mới có cái danh từ Phật giáo Tiểu Thừa và Phật giáo Đại Thừa. Kinh thì cũng có kinh Tiểu Thừa, cũng có pháp Tiểu Thừa, cũng có pháp Đại Thừa, cũng có kinh Tiểu Thừa. Kinh Tiểu Thừa là kinh này đó thì mang một cái tính cách đó là lợi ích ở số đông. Pháp này mang cái lợi ích ở số đông gọi là pháp Tiểu Thừa, pháp Đại Thừa. Còn kinh và pháp mang cái lợi ích cho một số ít hay là cho lợi ích cho riêng bản thân mình thôi thì pháp này gọi là pháp Tiểu Thừa. Nhưng mà cũng pháp Đại Thừa cũng lấy từ pháp Tiểu Thừa mà triển khai ra thành Đại Thừa, có nghĩa là phổ rộng với tính cách là nó phổ đồng hơn, cho nên từ cái đó mới có cái từ là Đại Thừa và Tiểu Thừa, nó là như vậy. Còn cái vấn đề đó là ăn mặn đó là giữa Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Nam Tông đó, thì có nghĩa là đã nói là tu y theo cái hạnh của Đức Phật ngày xưa. Phật ngày xưa tu sao thì các ngài tu y như vậy. Phật ngày xưa thì đi khất thực thì có gì Phật dùng nấy, ai cũng gì Phật thọ hưởng cái nấy, cho nên Phật không có bỏ, không chê cái gì. Thành ra từ chỗ đó có mặn thì dùng mặn, có chai thì chai đó. Thành ra từ chỗ đó, chính từ cái chỗ đó mà các vị bên Phật giáo Nam Tông thì họ ăn mặn chứ không có ăn chay. Còn sau này bắt đầu từ khi có Phật giáo Bắc Tông rồi đó, nó mới cải cách lại cái chuyện ăn chay, là quan niệm trên ba cái yếu tố, đó là tôn trọng mạng sống của người khác mà ăn chay, tránh quả báo kiếp sau mà ăn chay, rồi thêm một cái yếu tố nữa là tôn trọng mạng sống, tránh quả báo kiếp sau, rồi tôn trọng sự bình đẳng mà ăn chay. Có nghĩa là giữa mình với con vật tất cả đều có thể tánh bình đẳng, con vật nó cũng vẫn có một cái thể tánh sáng, vẫn có nó còn cũng vẫn có cái bản tâm Phật của trong nó có giọt máu đỏ, nó cũng có giọt nước mắt, giọt máu đỏ giống như mình, giọt nước mắt mặn giống như mình, và nó cũng có tình thức, nó cũng biết đau, biết buồn, biết thương, biết giận đó. Thì mình cũng vậy, có cái là nó nó bị đọ trong cái lòi xuất sanh, thành ra từ chỗ đó nó si mê, nó không có cái thể tánh giác ngộ cao giống như cái loài người, giống như chúng sanh của con người của chúng ta thôi. Chứ còn giữa mình và con vật thì có một cái thể tánh bình đẳng với nhau, cho nên tôn trọng sự bình đẳng của anh trai. Còn quý vị nên nhớ là các vị tu bên Phật giáo Nam Tông khi ăn mặn nhưng mà ăn trong tam tịnh dục, có nghĩa là ăn không nghe tiếng con vật kêu chết, ăn không xúi dục người khác giết con vật chết để mình ăn, ăn không nghe, ăn không thấy, và ăn không tự tay mình giết, không tự tay mình giết con vật chết để mà ăn. Thì cái vấn đề đó có nghĩa là cái kiến thức đó ở đâu đó thì không biết, nhưng mà có người dân cũng đó thì các ngài dục, thì vấn đề đó gọi là tâm định dục. Chứ còn chứ các ngài không phải ăn mặn là các ngài sát sanh nha, hay là xúi dục người khác sát sanh mà cho các ngài ăn nha, thì đừng có nghĩ vậy. Ăn là ăn trong tâm định dục. Đó. Còn bây giờ chúng ta ăn chay là phát nuôi dưỡng lòng từ bi nè, rồi tôn trọng mạng sống của người khác là thể hiện sự bình đẳng đấy, rồi chắc quả báo ở kiếp sau mà ăn chay. Cho nên từ chỗ đó Phật giáo Bắc Tông ăn chay nó là như vậy.
Có một câu hỏi là con thắc mắc từ ngày con được đi vô chùa, là con thấy là các thầy các sư cô có nhiều đám mà đi đám ma đó, là con thấy là dẫn đạo tràng của Phật tử để đi đón những cái đám ma đó mà hộ niệm. Thì con thấy là như ví dụ như tụi con có đi chùa thì thầy dẫn các Phật tử đến để hậu niệm, thì tụi con cũng có chút ít để về Tây Phương. Nhưng còn những người mà người ta không đi chùa mà vẫn kêu để đi tới hậu niệm, thì những người đó hậu niệm để có được cái gì không? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa cô Nguyên Bình, mỗi người tuy rằng họ không đi chùa nhưng mà họ đến họ trợ niệm, họ được công đức. Bởi vì khi đến trợ niệm hoặc hộ niệm cho người đã mất thì ít nhiều gì họ cũng đã đọc được từng câu kinh, niệm từng câu Phật, thì từ chỗ đó đó họ hẳn nhiên sẽ sinh ra công đức, họ được chứ. Còn đối lại, trái lại đối với cái người mất, mà nếu như được cái người mà chưa từng tu tập có công đức sâu, có công đức sâu rộng, rồi nói chung là cái muốn trợ niệm cho một cái người đã mất giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì cần phải đòi hỏi là có một cái sự trợ lực với một cái ban hộ niệm có công đức sâu dày, thì cái trợ niệm này nó mới có kết quả. Có nghĩa là cái ban trợ niệm này đó là một cái ban tịnh đạo tràng cực độ, sắp mất hay người mất đó mà được giảng sanh Cực Lạc đó, thì cái này cái thần lực nó sẽ cao hơn, và cái người mất đó hưởng từ cái ban trợ niệm này sẽ được nhiều hơn. Còn cái người chưa từng đi chùa mà đến trợ niệm thì cái này thì kết quả nó sẽ không đạt như ý muốn, và so với những người đã từng tu niệm Phật và đã từng tạo ra cái công đức sâu dày. Còn cái người ngược lại, cái người mà đã đi không từng đi chùa nhưng mà bây giờ họ đi hộ niệm thì bản thân họ cũng được chứ, họ được công đức, bởi vì ít nhiều gì họ cũng đã từng tụng công kinh, họ đã từng niệm câu niệm Phật, mà người như cổ đức đã dạy, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Cho nên từ trong đó họ được chứ, mà ít hay nhiều thôi. Không phải.
Hôm nay con có một sự thắc mắc. Vốn là quay thầy từ khi từ sớm đại thiện cho con những một câu theo câu của thầy định là ông Đặng Lâm Ẩn, con nghe con không thể hiểu được từ quán cao siêu. Câu đó là ý của chư, ý của chư tổ trên các đầu, trên đầu ngọn cỏ Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ý của chư tổ trên đầu ngọn cỏ, cái đúng là cái câu này nó cũng hơi cao siêu, nó siêu vượt cái ngôn ngữ của thế gian, và nó đôi khi nó thật mà nói mình cũng không cần hiểu cái gì, bởi vì quý vị cứ gì tu tập thì dần dần quý vị sẽ hiểu. Đến khi quý vị đã hiểu được đó thì gọi là cái gì, gọi là đến giai đoạn gì, lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ cũng giống như bây giờ cái ý thầm thâm của Bát Nhã, cái ý thầm thâm của Bát Nhã bản thân thầy cũng chưa hiểu hết, nhưng mà thầy tại sao thầy cũng vẫn trì tụng, vẫn tu tập theo lý Bát Nhã. Rồi thì một ngày nào đó thì chúng ta tu tập đó, thì chúng ta hiểu được cái lý Bát Nhã này đó, thì chúng ta gì đạt được cái gì, lĩnh ngộ. Cũng giống như nói bây giờ nói thần chú Đại Bi, thần chú Đại Bi quý vị tụng quý vị có hiểu gì không? Không phải không? Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn trì tụng? Cái này là mật, nói đến chú đó là nói đến mật ngữ của các vị chư Phật, mật ngữ của chư vị Bồ Tát. Mật ngữ là có nghĩa là tiếng nói bên trong, tiếng nói thầm kín, tiếng nói Đà La Ni, hắn đi sẽ hiểu. Cũng giống như cái lý Bát Nhã là sắc bất dị thân, thân bất dị sắc, sắc tức thì thân, thân tức thì sắc. Mình hiểu theo cái nghĩa đơn thuần đó là sắc tức là thân, thân tức là sắc. Sắc là nói đến cái hình thể của thế gian, những cái gì có vật thể, những cái gì có thể sờ mó được, những cái gì chúng ta có thể nhìn thấy được gọi là sắc. Sắc tức là không, trong sắc thì nó lại có không, nhưng mà trong không á, trong không thì nó lại có sắc nữa. Trong sắc có không, cũng như quý vị là cái này là sắc, có nghĩa cái gì có hình thể, cái gì có thể sờ mó được, cái gì có thể thấy được thì gọi chung nó là sắc, sắc pháp. Thì cái này cũng vẫn là sắc, chai nước này cũng vẫn là sắc, nhưng mà trong sắc nó lại có không. Bởi vì cái này có thể hư hoại, nó trải qua bốn giai kỳ là thành, trụ, hoại, không của nó. Thì một ngày nào đó nó hư hoại rồi thì nó trở về trạng thái của gì? Trạng thái của không. Bây giờ đó một cách đơn giản, theo cái tiến trình cho chúng ta dễ hiểu là một thời gian đó, cái nước này chúng ta không xài nữa, nó hư nó dẹp rồi, chúng ta bán đồ mũ đồ nhựa đi. Rồi cái ở chỗ vật liệu, mua phế liệu đó, mua sắc dụng rồi ta thu gom về, rồi ta lấy, ta nấu, ta chế biến lại một cái loại đồ nhựa khác. Thì lúc bây giờ cái chai nước này sẽ biến thành gì? Thành không. Không còn nó là chai nước nữa. Còn sở dĩ chúng ta gọi chai nước đó trên giả danh mà chúng ta gán ghép cho nó một cái danh từ để chúng ta phân chủng loại, phân biệt của nó thôi. Chứ còn thực chất thực thể thì nó không tồn tại. Nhưng mà đấy, cho nên từ chỗ đó mới nói rằng là sắc, trong sắc thì nó lại có không, nhưng mà trong không nó lại có sắc. Thì trong không có cái sắc này đó, thì cái này thuộc về cái vấn đề khi nào chúng ta chứng ngộ được cái là sắc tức là không, không tức là sắc. Thì khi mà cho nào chúng ta tu hành mà chứng ngộ được cái mà sắc, trong sắc nó lại có không rồi, thì lúc bây giờ chứng ngộ được cái đó thì quý vị sẽ hẳn nhiên chứng ngộ được tại sao trong không nó lại có sắc. Chân không ở đây muốn nói là chân không, chân không chứ không phải là không không, là không không có cái gì. Trong cái chân không đó, chân không thì nó sẽ phát sinh ra được diệu hữu. Trong chân không sẽ phát sinh ra được diệu hữu. Diệu hữu có nghĩa là những cái có, mà cái có này là vĩnh viễn không mất. Cái có này là cái có thực thể. Cũng như ở cái ngã của chúng ta, cái ngã chúng ta là cái ngã này là ngã giả danh. cái ngã không có thật. Nhưng mà chúng ta phải tu hành làm sao đạt được cái ngã đó, là phải là gọi là gì? Chân ngã. Chân ngã. Chúng ta có cái chân ngã ở trong đó, nhưng mà chúng ta chưa tìm ra. Quý vị tu tập chừng nào mà quý vị đạt được cái chân ngã đó thì xem như quý vị thành công. Đó. Cũng giống như bây giờ bỏ xác thân này, giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, thì chúng ta cũng có một thân. Thì cái thân này là tồn tại vĩnh viễn, không mất. Đó thì gọi là chân ngã. Thường lạc, ngã tịnh. Đó. Cho nên cái ý tổ trên đầu ngọn cỏ là cái này muốn nói là một điều là nó siêu vượt ngôn ngữ của thế gian. Không thể dùng cái ngôn ngữ của thế gian mà có thể diễn đạt được cái những cái ý chứng đạt của chư tổ. Ý chứng đạt của chư tổ không thể diễn đạt được. Cho nên từ chỗ đó, nếu như bây giờ chúng ta nói đến bây giờ hiện tại về những người sơ cơ của chúng ta tu tập, thì chúng ta cứ việc nhất tâm nhất niệm mà chúng ta tu tập thôi. Còn những cái câu nào cao siêu hơn vượt ngoài ngôn ngữ thế gian, chúng ta tạm thời để đó đi, rồi chúng ta cứ việc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ngày này qua ngày khác, rồi trong tâm của chúng ta có Phật, luôn luôn nghĩ nhớ đến Phật đi, rồi một ngày nào đó quý vị đã đắc được niệm Phật Tam Muội rồi thì cái gì quý vị cũng thông hết. Bởi vì chúng ta cũng có luật thông vậy, chúng ta không có đâu, nhưng mà chúng ta chưa phát huy diệu dụng của nó thôi, chứ không phải là cái luật thông là ở đâu mà chúng ta gắn vào, không phải. Sáu cái thông chúng ta vẫn có, nhưng mà như thầy đã nói đó là gì, giống như cái thể tánh sáng mà bị một cái màn vô minh cũng giống như một cái áng mây đen nó che khuất đi vầng trăng rồi, cho nên cái bầu trời đêm của chúng ta không sáng được, thì cái màn vô minh nó cũng phải che khuất đi bản tâm sáng của chúng ta rồi. Thành ra từ chỗ đó chúng ta không còn sáng suốt, tạm thời nó bị ngăn che đi, chúng ta bị mê mờ đi, mà cái mê mờ cũng tạm thời thôi, cái si mê này cũng tạm thời thôi, chứ không phải là cái vĩnh viễn. Quý vị phải nắm được cái ý này, si mê là tạm thời thôi, chứ không phải là nó là vĩnh viễn. Còn cái thể tánh sáng là cái này vĩnh viễn không mất, vĩnh viễn không mất. Cho nên từ chỗ đó mà một ngày nào đó quý vị đã dẹp đi cái màn vô minh này rồi, thì thể tánh sáng, thể tánh phần của chúng ta trong tâm chúng ta hiện lộ ra thôi. Thì một khi đã chứng quả vị rồi, quả vị thánh rồi, thì thần thông của chúng ta sẽ phát huy diệu dụng, hẳn nhiên sẽ có thôi, chứ không phải cái đó ở ngoài chúng ta đang gắn vào. Cũng như cái hào quang của chư Phật, hào quang của chư Phật là ở đâu? Ở trong nó xuất phát ra, đó là ở cái đỉnh nơi hoàng nó xuất phát ra, chứ không phải là cái hào quang mà chúng ta gắn như vậy đó. Ông Phật đâu phải dùng cái hào quang gắn gì, tại vì tưởng, chúng ta thờ tượng để chúng ta tưởng tượng, chúng ta chiêm ngưỡng, cho nên chúng ta phải tạm thời chúng ta gắn thôi. Chứ hào quang mà tôi chụp mà Đức Phật A Di Đà mà phóng quang tiết độ cho quý vị, cái hào quang điện này phóng được không? Không được, phải không? Cho nên hào quang đó là xuất phát từ cái sự tu chứng của Đức Phật mà bên trong phóng phát ra, tùy vào cái công đức phát nguyện, phát đại nguyện của từng vị Phật mà cái hào quang đó phóng dài hay là ngắn, xa, rộng hay là hạn hẹp, thì tùy vào cái đại nguyện và công đức của vị Phật đó. Cho nên nói đến hào quang là nói đến hào quang của Phật A Di Đà là một hào quang phóng xa và phóng rộng nhất, bởi vì cái đại nguyện của Phật A Di Đà lớn quá, và chính từ chỗ đó cái cảnh giới của ngài nó cũng trang nghiêm phù thắng nhất. Bởi vì Đức Phật có ba cái danh hiệu khác nữa là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Cho nên quý vị niệm Phật thì quý vị sẽ đạt được cái gì? Vô lượng thọ đó. Quý vị sẽ đạt được cái gì? Cái vô lượng quang đó. Quý vị sẽ đạt được cái gì? Vô lượng công đức đó. Cho nên nếu như giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi thì quý vị mặc tình, mặc sức mà hưởng công đức. Thấy chưa? Bởi vì sao? Bởi vì trên đó đường đi tất cả cảnh vật đều thành tựu bằng bảy thứ báo hết. Còn dưới thế gian này có không? Không có. Cõi giới ta bà này có không? Không có. Và chúng ta phải giành giật tranh đấu với nhau, phải chém giết lẫn nhau, giành từng phân vàng, giành từng chỉ vàng. Còn vàng trên đó là lót đường đi. để khi nào thầy về trên đó thầy lấy cục về chia cho quý vị xài. Còn quý vị nào muốn hỏi à, mời mời.
Chào đại đức ạ, con vị kế chùa tỉnh xá trung tâm phường 5 quận Bình Thạnh. Nhiều khi chủ nhật thì không đi ở đây thì tới đó nghe đủ thứ thầy giảng hết. Thì thưa thầy, con có cái ý về thầy giống như là một người dạy học, mà tất cả đạo tràng này giống như là học sinh học trò. Thì con nghĩ rằng không phải cơn mưa nào vạn vật cũng đều thấm ướt như nhau. Thì ý con hiểu như thế này, con nói ra không phải là đại lý hay là đấu lý với thầy. Cái câu hồi nãy đầu tiên thầy mở màn thì con nghĩ như thế này, ví dụ như thầy có 100 ngàn mà một người ăn xin đi ngang cái nơi mà thầy sắp sửa, thầy thấy người ăn xin đó, dù là cái người ăn xin đó thật hay là giả, bây giờ thầy phát tâm thầy giúp người đó 100 ngàn. Nhưng mà thầy bận cái lý do gì đó, con nói thí dụ đi, thầy nhờ một người đệ tử kế lên, thầy nói đưa ra tầm 100 ngàn đưa ra giúp người đó cho tôi, thì theo ý con lãnh hội, con suy nghĩ thế này, phước thầy lớn hơn cái người mà 100 ngàn đó đưa giúp cho thầy, thì người đó chỉ theo con nhận định người đó chỉ hưởng được một phần thôi, thầy hưởng được 9 phần. Chứ không thể nào ngang nhau được vậy ạ. Tại vì cái người ăn xin đó, dù là người ăn xin thật hay giả, nhận được 100 ngàn đó là nhận được tiền của thầy. Mặc dù người kia chuyển dùng, người chuyển dùng chỉ hưởng được một phần thôi. Hồi nãy thầy nói rằng ngang nhau, theo cái quan điểm của con á, con cũng mượn cái hai cái từ quan điểm của nó thì con phản kháng cái ý đó. Dạ xin hết. Và cái ý này tiếp là thế này, con coi trong các cái nguồn tin của báo Giác Ngộ đó, thì ở đây con xin hỏi thầy, thầy có giải đáp được cái ý này hay không? Tại sao từ hồi nào giờ Phật giáo hiện diện ở đất nước Việt Nam mình, có thể nói cho gọn là gần 1000 năm rồi, sau cái thời Trần Lý tới giờ, từ đó đến nay cứ vào cái mùa không phải là cái mùa an cư kiết hạ đó, thì những nhà sư Nam Tông, trong đó có những nhà sư mà cái gì bên của cái phái của thầy Thích Giác Toàn nó không quên là khất sĩ đó, họ đi khất thực, có nghĩa là cái mùa khất thực thì họ đi khất thực, mà họ đi rất là điệu bộ. Hồi xưa Đức Phật Thích Ca của chúng ta đi như thế nào thì họ ráng họ tập y vậy, trên trước đi, trên sau nối tiếp đi, đó đi trên không đầu trần, ai cho về như hồi nãy thầy nói là dùng đó, không chê một cái món gì mặn, món nào chay đó. Đức Phật quan niệm rằng ăn chay ăn mặn không thành vấn đề, cái tâm làm sao mà phải thể hiện và thực hành cho nó đúng với cái sự đời, đó là điều tốt. Ý con muốn tóm gọn lại là thầy có giải thích được hay không, tại sao bây giờ không còn đi khất thực nữa, là lý do gì? Có nghĩa là báo chí lâu nay các mặt báo họ đăng rằng có quá nhiều người nam cũng như người nữ là dân thường dân sự giả danh mặc áo cà sa đi khất thực trị bình, các phóng viên nhà báo nó rình nó mò nó theo dõi nó làm khám tử, nó tới ngay cái hầu việc đó, cởi áo là ra đầu tập 100% đầy đồ nó nhậu. Cho nên nó có phải chăng là Trung ương Giáo hội Ban trị sự Phật pháp họ mới nghiên cứu, họ mới tính ra là thôi chấp nhận có tội với Phật đi, Phật hồi xưa đi khất thực sao mà bây giờ, nhưng mà bây giờ đi biết rồi mang tiếng làm cho giống như cái trò cười cho các cái đạo khác, họ nhìn vô họ hiểu đạo Phật một cách méo mó, có nghĩa là đạo Phật đi sao phải đúng giờ, trước giờ ngọ là về, chứ không thể nào đi lung tung đó. Tại sao đó là thầy có giải thích được lý do gì mà không còn đi khất thực nữa? Dạ xin hết á.
Chú hỏi thì chú trả lời luôn rồi. Thì giáo hội tính rồi, vì cái vấn đề muốn giữ thanh danh cho giáo hội. Thành ra từ chỗ đó giáo hội không cho đi thất thực nữa. Nhưng mà trên thực tế là thưa quý vị là kinh tế của đa phần người Phật tử của chúng ta bây giờ đó là cũng có thể nói là khá giả hơn, phát triển hơn so với cái thời ngày xưa. Ngày xưa cái thời của Phật cũng như cái thời của trở về trên 1000 năm trước. Cho nên với hơn nữa là người ta tính tâm nó cũng cao và cũng rộng hơn. Quy kính quý thầy nó cũng tính cách nó kính ngưỡng cũng chính pháp hơn. Thành ra chính từ cái chỗ đó họ sẵn sàng mang đến chùa họ cúng dường cho các sư các thầy, rồi các sư các thầy cứ việc ở tinh xá ở chùa rồi họ trao, chứ không cần phải đi khắc thực nữa. Bởi vì để loại trừ những cái thành phần không phải là chánh thống của Phật giáo mà lợi dụng Phật giáo, lợi dụng cái màu áo mà của các thầy các sư mà đi khắc thực. Cái vấn đề chú không nói thì ở đây thầy cũng đã từng thấy có những vị thầy đó khi nói xin lỗi quý vị đó, thầy thấy đó là thầy biết cái đó là đồ lô hay đồ thiệt rồi. Nhưng mà điều có một cái đó là thôi mình cũng không nói được, bởi vì lòng từ bi mà không nói được, bởi vì người ta đã khi ta đã chấp nhận, người ta hạ mình xuống, ta hạ bản ngã xuống, ta đi xin như vậy, ta đi xin như vậy rồi. Cho nên từ chỗ đó là mình nói gì nữa giờ nói cũng tội quá. Đôi khi đó là cái nghiệp vụ của họ thì sao, nghiệp vụ của họ để họ xin tìm cái kế sinh nhai. Ví dụ giờ mình nói họ cái họ tự ái, họ đi xin ngày đó họ đói, mình mang tội. Thôi thì thôi, mình cũng để cho mọi người tự có ý thức, tự nhìn nhận về việc đó. Rồi cho cúng hay không là tùy vào mỗi người. Chứ thật ra thì thầy nhìn là thầy biết rồi. Bởi vì cái người theo luật đó, một vị sư chân chánh đi khắc thực đó, thì không có nhận tiền, chỉ nhận thức ăn thôi. Mà thức ăn không nhận được thức ăn dư nữa, chỉ nhận ăn đủ cái buổi trưa hôm đó thôi, buổi ngọ đó thôi. Còn khi đã nhận mà lỡ dư là phải dùng hết, chứ không có để qua đêm. Còn đằng này thì thấy thần thường thấy mấy cái ông đó là đi vào chợ, đi vào chợ không mà hình như là nhắm vào tiền là nhiều. Rồi có người thì lấy thịt heo nữa. Cái này nó bây giờ nó nhiều lắm. Cho nên từ chỗ đó thì giáo hội không khuyên á. Khuyên á, bên Phật giáo Bắc Tông thì không có cái truyền thông khắc thực này. Chỉ bên Nam Tông và bên khắc sĩ Phật giáo thôi, bên hệ khắc giáo Phật khắc sĩ thôi. Bởi vì xin thưa quý vị là cái hạnh của một vị tỳ kheo đó là nó, cái nghĩa của chữ tỳ kheo đó là nó được chia ra làm ba nghĩa, đó là bố ác, đó là phá ác, bố ma và khất sĩ. Có nghĩa là cái hạnh của một vị thầy đó, đó là phải có một vị thọ của túc giới rồi đó nha, một vị đã thọ đại giới rồi đó, làm thầy, làm tỳ kheo rồi đó, thì nó phải, cái nghĩa của một vị thầy đó gồm có ba nghĩa đó: phá ác, bố ma và khất sĩ. Khất sĩ là thưa quý vị, khất là sinh đó, là một vị đi sinh đó, sinh ăn. Phá ác có nghĩa là phá các điều ác, chuyên làm những điều thiện. Bố ma có nghĩa là phải diệt những cái ngũ ấm ma ở trong tâm, là cái nhiệm vụ của một vị thọ đại giới, vị tỳ kheo đó là như vậy. Cho nên đó, cái hạnh của vị tỳ kheo là cái hạnh đó, là cái hạnh đi sinh, sinh ăn, chứ ta đâu có làm kinh tế đâu. Cho nên từ chỗ đó, nhưng mà bây giờ thì chính từ cái chỗ đó Phật giáo của chúng ta đã bị lợi dụng nhiều quá, lợi dụng nhiều quá. Thành ra từ chỗ đó giáo hội đã khuyên là không nên đi khắc thực nữa. Nhưng mà ở tại chùa, tại tinh xá thì có quý Phật tử hảo tâm đến nấu nướng rồi dâng lên cúng dường chư Phật cũng như cúng dường cho các sư các thầy. Từ chỗ đó các sư các thầy dùng tại chùa, họ chặt tại chùa chứ không đi khắc thực nữa. Còn bây giờ thì thỉnh thoảng có Phật giáo của các tỉnh thì tổ chức lại là tổ chức là khắc thực, gọi là cái hạnh khắc thực truyền thông, có nghĩa là nhằm ôn lại cái hạnh thanh cao của Đức Phật ngày xưa đó. Cho nên đặc biệt trong cái tháng 7 này thì đặc biệt thầy không biết ở đâu, thầy không biết chứ ở tại Phật giáo tỉnh Kiên Giang đó, của nơi với thầy ở đó, thì tháng 7 thì có chùa này chùa kia vận động với Phật tử nè. Ví dụ như vận động với Phật tử là ngày mùng 5 là có tháng đoàn của các sư, các thầy đi khất thực truyền thống. Cái thì Phật tử chuẩn bị vật phẩm để cúng dường cho các sư. Bắt đầu đi từ đâu? Ví dụ như từ chùa, từ tỉnh xá này cho đến một cái ngã tư nào đó, khoảng một cây số thôi, cây số 500 mét gì đó thôi, để khất thực. Rồi đi một đoàn như vậy đó. Một đoàn gồm không có hạn chế số lượng, có thể vài chục cho thậm chí vài trăm đó. Tập trung như vậy đi đó, thì cái đó gọi là ôn lại cái truyền thống thôi, chứ còn hàng ngày thì các thầy các sư thì không có đi nữa. Bởi vì giáo hội đã có một cái yêu cầu không đi nữa, để thanh trừ những cái thành phần không tốt lợi dụng Phật giáo mà làm những cái điều sợ lại như vậy. Còn vị nào có nói? Còn cái vấn đề mà chú vừa nói đó, là cái vấn đề tùy hỷ công đức, thì không phải là cái vấn đề cái người đem của cho ra hưởng nhiều hơn cái người đem của cho. Không phải như vậy. Tùy hỷ công đức đó, là giữa hai cái này nó ngang nhau. Còn cái vấn đề giữa cái vấn đề mà 10 phần như giống như con kinh Địa Tạng dạy chúng ta đó, khi chúng ta muốn tụng kinh kỳ siêu cho cha mẹ đã mất đó, thì tụng kinh Địa Tạng này để kỳ siêu cho người thân đã mất, cho cha mẹ đã mất, thì hồi hướng công đức kỳ siêu cho người đó, thì cái người được kỳ siêu đó, cái người mất được kỳ siêu đó hưởng được 3 phần, còn cái người tụng kinh là hưởng công đức được 7 phần. Là rõ ràng trong kinh Địa Tạng nói như vậy. Còn cái vấn đề đó, tùy hỷ công đức Phật dạy đó là cái công đức tùy hỷ như nhau. Nói xin lỗi với các vị á, đôi khi cái người cầm cái tiền đó đi cúng dường hay đi bố thí, nhiều khi cái công đức của họ còn nhiều hơn cái người đem tiền của ra bố thí. Bởi sao vậy? Bởi vì đôi khi á, họ cầm tiền, họ bỏ tiền của ra bố thí, nhưng mà tâm họ không vui, tâm họ không hoan hỷ, cho trong sự ép buộc, cho trong sự ràng buộc, cho trong sự bực bội. Còn cái người mà cầm đồng tiền đó đem đi bố thí, nhưng mà cái tâm của họ sinh lòng hoan hỷ, thì cái này đôi khi nó còn, cái công đức nó còn nhiều hơn là so với cái người bỏ tiền đó. Cho nên Phật giáo, cái gì nên nhớ, Phật giáo chú trọng cái tâm, mà tâm á, nói đến bản tâm là nói đến vấn đề chân thật thì nó bất hư. Cho nên từ chỗ đó quan trọng cái là nội tâm của chúng ta. Đôi khi chúng ta thấy cái người ăn xin đó mà cảm thấy nghèo khổ quá, họ đối cách mình khởi lòng từ bi, thương xót họ, mình gương gớm nước mắt bởi vì mình không có tiền đi bố thí cho họ. Như vậy đó, bản thân của chúng ta đã đau buồn được như vậy, đôi khi khởi được cái tâm như vậy cũng đã sanh được công đức rồi. Thì thưa quý vị, nó là như vậy đó. Cho nên quan trọng là tâm của chúng ta như thế nào thôi, còn vấn đề phúc thì chùa chúng ta đó. Cho nên quý vị nên nhớ, một người cầm 10.000 đi cúng dường chùa hoặc bố thí cho một người nào đó, đôi khi công đức còn ít hơn một người cầm một ngàn mà đi cúng dường chùa hoặc bố thí cho một người nào đó. Hai vị tiền phố là hai vị á, hai vợ chồng chỉ có một cái phố thôi là cái tài sản duy nhất, ngoài ra không có cái gì nữa. Cái phố mà ngày nào đó vợ mà đi á thì chồng phải ở nhà, còn mà ngày nào chồng đi thì vợ phải ở nhà, bởi vì đâu còn cái phố thứ hai để mặc đi ra đường. Mà hai vợ chồng xin lòng cảm mến kính phục rồi mới xin cái tâm là muốn cúng dường, đem vật phẩm ra cúng dường bố thí cho vị thánh tăng A-la-hán. Nhưng mà nhìn là có gì bố thí, rồi hai chồng mới bàn với nhau là thôi đem cái tài sản duy nhất là cái khố này bố thí cho vị thánh tăng A-la-hán. Bố thí một cái tài sản duy nhất, rồi quý vị biết là cái phước báo của người này tới, hai vợ chồng của người này tới bằng cách nào. Ngày hôm sau thì vị thánh tăng A-la-hán này được vua mời vào hoàng triều để thuyết pháp cho vua và hoàng hậu nghe và các vị quần thần nghe đó. Thì lúc bây giờ vị thánh tăng này mới đem cái mẫu chuyện của ngày hôm qua kể kể lại cái mọi chuyện của lòng hảo tâm của hai chồng thì phố đó, kể lại cho vua và hoàng hậu nghe trong danh chúc thiết pháp đó. Rồi lúc bây giờ hoàng hậu mới sinh lòng cảm mến xót thương, bởi vì cái lòng kính ngưỡng của hai vợ chồng nghèo này nó quá lớn. Cho nên từ chỗ đó hoàng hậu mới đề xuất với nhà vua đó là cho các vị thị giả đó đi mời và tìm được hai vị vợ chồng nghèo đó và mời đến hoàng triều để mà hai vua và hoàng hậu gặp mặt. Thì lúc bây giờ á, lính đi mời đó thì hai chồng đâu có đi được, bởi vì không có quần áo. Lính trở về báo vậy thì hoàng hậu mới ban cho lụa là gấm vóc đến ăn mặc đầy đủ bốn mùa trước, rồi sau đó mời đến hoàng triều. Hoàng triều là lúc bấy giờ rồi ban cho ruộng đất, nhà cửa trang khang trang, rồi sống một cái cuộc sống giàu có sung túc. Quý vị thấy cái phước báo nó rõ ràng chưa? Nhưng mà thử hỏi cái khố, nó xin lỗi nha, cái quần của người khác ăn mặc đem cho cái gì, quý vị chấp nhận không? Chưa chấp, phải không? Nhưng mà điều cái đó là do cái gì? Một cái lòng kính ngưỡng của một tín đồ đối với một thánh tăng a la hán nó cao quá. Một cả một cái tài sản duy nhất mà đem đi bố thí hết, mà cái tài sản đó mà đo so với mình đem cho mình thì nó chẳng là cái gì, nhưng mà đối với họ là một tài sản duy nhất. Thì quý vị thấy là cái công đức thì nó không thể nghĩ bàn được đâu, nó không thể nghĩ bàn được đâu. Quan trọng là công việc thể hiện qua một cái tính cách, cái bản tâm của chúng ta trong lúc bố thí và cúng dường như thế nào. Còn quý vị nào à?
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế.